Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2024. Tổng cộng là khoảng 43 bạn đọc. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Xảo Trá. Xảo trá hại mình, thân kham khổ, khó tu, khó tiến, khó nam mô. Quy đường cũ, tâm đau khổ, khó thoát, vì động, tạo năm một. Lương Sĩ Hằng. Rồi, bài này thì dễ mà. Không có gì cao siêu lắm đâu. Rồi, các bạn đóng góp đi. Xảo trá làm sao? Ai muốn đóng góp?
Không ai đóng góp thì đóng góp à. Thì theo định nghĩa cái xảo trá này là cái sự gian trá mưu mô hại người khác. Rồi cái bản chất của cái xảo trá đó tôi nghĩ đó là nó từ tiền kiếp đó, từ tiền kiếp rồi những coi như cái phần hồn đã gian trá rồi thì coi như xuống thế gian này có đại nguyện để mà tu sửa để cho không còn gian trá nữa, nhưng mà khi gặp cái điều kiện tốt, điều kiện mà nó thuận lợi thì cái gian trá này lại trở lại con người đó, trở lại con đường gian trá, tức là từ tiền kiếp. Còn cái trường hợp thứ hai nữa đó là cái sự gian trá được điêu luyện từ cuộc sống thế gian này, thì do cái tham, tham danh tham lợi, cho nên là cái người gian trá đó họ làm như thế nào mọi thủ đoạn để đạt được cái mục đích nhưng mà không biết cái hậu quả xấu nó như thế nào. Thì tôi cũng trình bày tiếp là tại sao Đức Thầy lại đưa ra cái đề tài xảo trá này. Đáng lẽ thì cái đề tài xảo trá này nó nằm đâu, có ở trong cái tu đâu, nhưng mà thầy đã thấy được rằng là cái việc mà người tu đó mang tiếng tu nhưng không tu thì họ không hành, thì họ không có sửa chữa, thì bản chất cái xảo trá họ cũng trở lại con đường xảo trá. Thì không phải là bản thân đó, nó thật sự bản thân Phương Dung cũng đang ở trong cái bài học xảo trá này trong cái đường tu. Thì rất thương Đức Thầy đã tiên đoán được, là Thầy cũng nói là sao, là nhân quả là cánh cửa của vô vi. Cho nên là những cái người mà những cái thành phần đó vô cái bài học mà nhân quả thì cũng từ từ nó cũng được trả lại cái theo cái luật nhân quả của trời đất. Phải nói là cái luật nhân quả rất là tinh vi. Con dùng xin hết.
Rồi, có ai đóng góp thêm không? Rồi, trong trong bài của bé Tám thầy cũng có nói chút ít về xảo trá. Giờ để đọc coi thầy nói gì trống nha. Hỏi, xảo trá là sao? Đáp, thưa xảo trá là lời nói không thật. Kẻ không minh đời đạo tâm càng động, nói năng không đúng, không giữ lời. Kẻ nãy khó tin khó thực hành, duyên trời tận độ mà không biết. Đó, thì con người nó xảo trá là con người nó không có ngay thẳng. Nói đường làm nẻ, nói mà không giữ lời, hay là không có nói thật. Đằng trước mặt nói về đằng sau nói khác. Đó là người xảo trá, là tính xảo trá, là nó mưu mô đủ chuyện hết trơn. Thì mấy người đó khó tin lắm, trễ nải khó tin khó thực hành, khó tin mà muốn thực hành tu cũng khó lắm. Nếu mà mình giữ cái bản tánh xảo trá đó thì mình khó thực hành lắm. Duyên trời tận độ mà không biết, không minh đời đạo tâm càng động, cái đó mình không hiểu, cho nên mình mới nuôi dưỡng cái bản chất xảo trá của mình là không có ngay thẳng. Vì thầy cũng thường nói là trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay. Mình ra người thức tâm phải quay đầu trở về, sửa cho nó ngay ngắn lại. Cho nên cái pháp của mình bước vô là cái gì cũng phải sửa ngay trung ương, nhìn nó phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày để sửa cái tánh cho nó ngay ngắn lại, đúng không? Thì con người ta không ít nhiều nó cũng bị xiên xẹo, chưa kể những cái người mà cái bản chất xảo trá nó quá nặng như chị Dung kể hồi nãy, thì trong vô vi nó cũng có, vì sự bất minh mình không hiểu đạo cho nên mình mới tiếp tục mình đi trong cái hành trình đó. Là vì cái bản chất tham lam, tham quyền cố vị của mình nó có, cho nên mình sẵn sàng mà có thể hại tất cả những người nào trước mặt để cho mình đạt được những cái gì mình cho nó là vĩnh cửu, nhưng mà thiệt ra nó không có đúng. Thì cái đó là cái xảo trá, là cái pháp của mình đó. Trước tiên là sửa cho nó ngay ngắn, là con người xảo trá nhìn nhìn cũng không có ngay, nói chuyện cũng không có ngó thẳng mặt, con mắt ta thì lão liên. Thì mình tu cái pháp này vô là cái pháp soi hồn, là nhìn giữa trung tâm chân mày, sửa cho người nó ngay thật, ngay ngắn lại, không sửa cái tánh xấu của mình lại, cái gì nó cũng phải thẳng thật thà. Tại mình đi tìm chân lý mà mình không thật thà, làm sao mình tìm ra chân lý là cái sự thật. Sự xảo trá lường gạt do đâu tạo thành? Đáp: thưa, sự xảo trá lường gạt do tâm tu bất chơn hình thành. Miệng xưng danh tu mà thiếu tu, tức là hành không đúng pháp, rước trượt thay vì giải trượt. Câu này hay ạ. À, thầy nói cái sự xảo trá là do tâm tu bất chơn hình thành, nghĩa là mình tu không có đàng hoàng. Miệng xưng danh tu mà thiếu tu, cái miệng mình nói mình là người tu mà thiệt ra mình không có xu sửa gì hết, tánh nào đọc đó, tức là hành không đúng pháp, tức là hành không đúng pháp. Nếu mà mình hành đúng, mà ở đây thầy nói hành không đúng pháp là sao, là rước trượt thay vì giải trượt. Như là tối mình mượn cái pháp này mình hành, nhưng mà ban ngày á mình rước trượt thay vì giải trượt, là cũng kể như là mình hành không có đúng pháp nha, chứ không phải là hành pháp không. Cách sống của mình á, hàng ngày á, nếu mà mình rước trượt thay vì giải trượt á, cái đó cũng như kể như là mình hành không có đúng pháp mà. Là cái pháp mình hành ban đêm nó đâu còn giá trị nữa, nó đâu có giúp mình được nữa. Ban đêm mình có chút xíu à, mình cứ trượt lưu thanh, rồi ban ngày mình không hiểu á, mình đi rước trượt, rước trượt á, mình đi rước trượt thay vì giải trượt, thành ra mình không có hành đúng pháp. Cái đó nguy hiểm mà, cái đó cần lưu ý nha. Nếu mà mình nói mình người tu chân là phải lo giải trượt, ban đêm hành pháp, ban ngày hành pháp, hay là ban ngày sống cũng vậy, phải là rước giải trượt chứ không có được rước trượt. Mà mình rước trượt vô á là mình hành không có đúng pháp, như là mình không có hiểu đạo. Nghĩa mình làm cái chuyện rước trượt mà mình cũng không hay nữa, như là mình không có hiểu đạo. Nếu mà mình hiểu đạo thật sự á, là mình rước trượt là mình biết mình rước trượt, mình tránh, mình không rước nữa. Còn nhiều người tiếp tục rước trượt hoài, chuyện gì của ai mình cũng nghe, chuyện gì của ai mình cũng rước, là mình rước trượt, người ta nói bậy mình cũng rước luôn. Nó kể chuyện tùm lum tài la, mình cũng chắc chứa mấy cái chuyện nó vô đầu mình, nó làm mình rước trượt. Mình biết nó không đúng nhưng mà mình vẫn nghe, vẫn tiếp tục tiếp xúc là mình rước trượt. Vậy chứ mình tu làm gì chứ, tu cũng khổ chứ đâu có phải sướng đâu. Thì dài dạch được có chút xíu mà ban ngày thả lỏng cho nó đi rước trượt, Thời buổi văn minh ông trời không cho đầy đủ phương tiện thì nó cũng có ăn dao hai lưỡi, một mặt dễ liên hệ với nhau để trao đổi học hỏi nếu mình biết, một mặt mình cũng có thể liên hệ với tất cả mọi người nhưng mà không có hướng thượng, không có nói chuyện đạo được, hay là nói cái chuyện đạo không đúng đường vì nó dẫn sai mình đi. Cái đó cũng là rước trượt, nói tầm bậy tầm bạ mà mình nghe nó là mình rước trượt chứ không phải cái gì mình cũng đem vô. Thành ra mình phải lừa lọc, nếu mà mình không lừa lọc đó là con người nó bất minh, không có sáng suốt. Không có sáng suốt thì đương nhiên là con đường đi nó không thành, biết đường nào đi. Và nếu mà muốn tu thật sự thì phải tự kiểm mình ghê gớm lắm, kiểm soát mình coi cái nào nó rút trượt, cái gì là trượt, cái gì là rút trượt, để cho giữ những cái phần thanh mà mình gặt hái được trong ban đêm chứ đâu phải dễ có được chút xíu thanh đâu. Ban ngày mình rước trượt vô hết là nó tiêu mất hết trơn, không còn gì, uổng công của mình nữa. Vị trí của con người tâm ma lúc nào cũng xảo trá, không thật với chính họ và đối với người khác. Ý lực không bao giờ tự hướng thượng giải mở nhưng chỉ hướng hạ, tránh nặng tìm nhẹ, luyện đá giấu tay, thị phi hại người khác mà tưởng lầm là mình người tốt, thích phê bình không chịu dấn thân phục vụ rõ rệt, tiếng nói không mạnh mẽ và rõ rệt. Đó, cái vị trí của con người á, là có cái tâm ma, mà tâm ma mà mình đuổi nó ra không hết á, thì lúc nào nó cũng xảo trá, nó không thật với chính họ và đối với người khác. Nghĩa là trước tiên là mình xảo trá người khác là mình đã tự gạt lấy mình, nghĩa là mình không thật với chính mình. Mình người xảo trá mà mình nói mình là người tốt đó là mình gạt mình đó, mà mình gạt luôn cái người khác. Ý lực không bao giờ tu hướng thượng giải mở, cái ý lực của mình đã phải dồn vô tu hướng thượng để giải mở chứ không phải hướng hạ. Luyện đá giấu tay thị phi hai người mà tưởng lầm là mình người tốt. Hỏi càng ngày càng tu lại càng thấy cuộc sống đều là lường gạt và xảo trá là sao? Đáp: thưa, sự lường gạt và xảo trá giáo dục con người tự thức tâm, vì cuối cùng những hành động đó đều bất lợi cho tâm lẫn thân. Tự lường gạt mình mà không hay lại đổ thừa do trời Phật chuyển. Đó, cái gì hỏi chút mà là đổi thừa là trời Phật chuyển, tôi có thấy đâu mà nói. Quên đi tâm làm thì thân phải chịu. Ngược lại người tu thiền lại được hiểu hành động của chính mình nhanh hơn. Bằng lòng nhịn nhục, sám hối thì mới có cơ hội tiếp tục trên đường đạo. Dụng tâm tiến hóa thay vì dụng lý luận, tương lai chẳng được về đâu cả. Thầy nói cuộc đời càng tu lại càng thấy cuộc sống đều là lường gạt và xảo trá. Thì nó sự lường gạt và xảo trá giáo dục con người tự thức tâm. Nên mình đã phạm phải, ai cũng đi từ cái xấu tới cái tốt, đi từ cái động tới cái tịnh, thì mình đã xảo trá rồi thì mình phải thức tâm. Còn nếu mà mình không có thức tâm mà mình còn dựng lên mình bảo vệ cái sự sai lầm của mình là đương nhiên là cái tương lai nó sẽ không tốt. Bây giờ mình có thể tiếp tục gặp thêm vài người nữa, nhưng một ngày nào đó mình phải trả đủ hết. Tại vì mình quay đầu á thì cái quả của mình nó còn nhẹ một chút. Còn nếu mình đã xảo trá rồi mình còn tiếp tục mình dựng lên mình gạt người khác tiếp tục là mình càng đi sâu vô con đường đó, thì tâm làm thân chịu rồi đương nhiên là phải gánh hết rồi. Tự lường gạt mình mà không hay, mình tưởng là mình gạt được mấy người khác nữa nhưng mà thiệt ra là mình đang tiếp tục mình gạt mình nữa, mình không phải là người tu. nhìn vô thì thấy mình không có phải người tu, mình đã sai, có cơ hội cho mình thấy sai mà mình không sửa sai, mình lại tiếp tục lại đổ thừa do trời Phật chuyển, quên đi tâm làm thân chịu. Ngược lại, người tu thiền lại được hiểu hành động của chính mình nhanh hơn. Nếu mà mình tu mình có chút sáng suốt thì mình sai một chút, động cái là mình hiểu, mình thấy cái sự sai lầm của mình, bằng lòng nhịn nhục sám hối. Thì lúc đó mình phải hạ mình nhịn nhục để sám hối thì mới có cơ hội tiếp tục trên đường đạo. Còn nếu mà mình không nhịn nhục sám hối, mình làm sai mà mình không nhịn nhục sám hối thì mình mất đi cái cơ hội để tiếp tục trên con đường đạo. Mình tưởng mình còn tu nhưng thiệt ra mình không có tu sửa được gì nữa hết, mình trở về cái sự tâm tối của chính mình. Dụng tâm tiến hóa thay vì dụng lý luận, tương lai chẳng được về đâu cả. Khả năng phát triển về đâu mới đúng đường? Đáp: thưa, khả năng phát triển của mọi người có rộng quyền hướng về thanh tịnh thì mới bằng lòng từ bỏ sự xảo trá và tự lường gạt, thì phần hồn mới được thanh nhẹ và thức giác, không còn sự trách móc ngông cuồng trong tâm và ỷ lại nữa. Đó, nếu mà mình tu đúng đường phát triển là mình phải mở rộng, có rộng quyền hướng về thanh tịnh thì mới bằng lòng từ bỏ sự xảo trá và tự lường gạt. Tại vì khi mà mình nói cái sự xảo trá là mình đừng có quên là có cái tự lường gạt nó đi đôi. Mình xảo trá người khác là mình tự lường gạt lấy mình. Thì ai cũng có cái tâm ma, ai cũng đã tự lường gạt lấy mình. Mình tu không có đạt bao nhiêu mà mình đi quảng cáo là mình đạt cái này, đạt cái kia, đạt cái nọ. Cái đó là tự lường gạt, mình gạt người khác, người ta đâu có kiểm soát được mình. Mà đương nhiên mà cái người mà sáng suốt, người ta đâu có nghe mấy người mà nói mấy cái chuyện mà họ không kiểm chứng được. Họ chỉ nhìn cái tánh tình của người đó họ biết rồi, chứ họ đâu cần mà phải nghe. Nhìn cái mặt là họ biết cái trình độ tới đâu rồi, chứ đâu cần phải nghe. Thấy không? Đây là người sáng suốt anh ta nhìn ta thấy nè. Mà mình đi lường gạt người ta, mình xảo trá với người khác là trước tiên là mình đã tự lường gạt lấy mình. Mình đưa mình vô con đường tâm tối. Những cái mình mới vô, mình muốn tu, mình muốn đạt những thành quả cao siêu là tự lường gạt. Mình không biết là cả một cuộc dày công bao nhiêu kiếp mới thành đạt, chứ không phải là chuyện giỡn. Phật pháp đâu có chuyện giỡn. Rồi mình vô mình nghe được, mình bắt ăn cắp được cái này, ăn cắp được cái kia, rồi mình nói tôi gặp người này người kia rồi nọ, tôi tên trời, tôi lên lên trên trời, tôi muốn đi đâu tôi đi, dễ dữ vậy. Mình gạt mấy người không biết á thì được, nhưng mà gạt người biết người ta chỉ cười thôi. Mới vô mình nói tôi sức này sức kia sức nọ, mà chỉ lường gạt mình thôi. Mình tưởng là nói ai cũng nghe mình, ai cũng tin mình, những cái mà không ai kiểm chứng được, mình muốn nói gì mình nói. Nhưng mà thử vài cái là mình biết rồi cái trình độ mình tới đâu, mình dám gạt. Cái đó là xảo trá đó. Vì trong vô vi này cũng nhiều lắm chứ không ít đâu, chưa có qua được cái bài học này. Nói điển này điển kia điển nọ, phóng điển rồi Mô Ni Châu hào quang, ông thầy kể cái gì á, của ông, cấn chứng của ông Phật là họ có đủ hết. Ăn cắp thì lẹ lắm nhưng mà không hiểu cái đó là cái gì. Nói thì hay, nhiều lắm, thì bây giờ các bạn nhìn xung quanh các bạn thì cũng đầy vậy, chứ không có ít đâu. Thì tôi thấy thì cũng có ít đâu. Và nó là tâm ma đó. Người xưng danh tu mà thiếu tu là tâm ma, nó là vậy. xảo trá với người khác là tự lường gạt lấy mình, thì ta hai cái đó nó đi đôi. Tâm nào mới thật là tâm thật? Đáp: thưa, tâm tự tìm hiểu mình và tự sửa sai thì mới là tâm thật, ngược lại là xảo trá và tự lường gạt mà thôi. Đó. Bây giờ mình muốn tu á, phải tìm hiểu mình và tự sửa sai thì mới là tâm thật. Ngược lại, nếu mà mình không làm chuyện đó, mình không có tìm hiểu cái sự sai của mình, ngược lại là mình là người xảo trá và tự lường gạt mà thôi. Mình xảo trá với người khác và mình tự lường gạt mình mà mình không hay, mình tưởng cái đó làm chuyện đó là đúng. Tôi sáng suốt lắm rồi, tôi không cần ai hết trơn. Hỏi: truy lùng chân lý là truy lùng làm sao? Đáp: thưa, truy lùng chân lý là nhìn nhận sự thật thay vì xảo trá. Thực hiện liên tục như vậy sẽ hiểu rõ chân lý là gì. Thẳng đường mà đi không bao giờ thay đổi. Truy lùng chân lý. Chân lý mình phải truy lùng cho nó đâu có hiện thẳng trước mắt cho mình thấy đâu. Mình phải đi mò, đi lục, đi truy tùng, lùng nó. Thì đó là mình phải chịu chấp nhận sự thật thì mình mới truy lùng được chân lý. Còn mình là con người xảo trá mà mình nói là mình người đi truy lùng chân lý là nó không có đúng rồi. Mà người tu mà không có biết truy lùng chân lý thì đâu phải người tu, là người chơi thôi. Tưởng là mình thiền không là mình truy lùng chân lý, đâu phải đâu. Cái đó là cái phương tiện để giúp cho mình có cái sức ổn định sáng suốt để mình truy lùng chân lý, chứ đâu phải thiền là tu đâu, đâu có đủ đâu. Mà muốn truy lùng chân lý là phải chịu chấp nhận sự thật, mà trước hết là sự thật về cái bản chất con người của mình phải chấp nhận. Chứ mình đừng có xảo trá. Mình xảo trá là mình để cho trong này nó tiếp tục, nó lường gạt mình nữa, thì mình không có bao giờ mà mình đi tới con đường truy lùng chân lý được, như là mình không có bao giờ tiến hóa về đạo được, không có hiểu chân lý là cái gì thì không bao giờ biết đường tu. Ngoài làm người tại sao chịu cảnh sanh tử luân hồi? Đáp: thưa, đối với người tu không thật thà lại càng xảo trá hơn người thường, xảo trá hơn người thường. Đại trí không mở, khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó cảm ứng được nguyên lý của trời đất mà tu. Đó, đối với người tu mà không thật thà càng xảo trá hơn người thường, ghê không? Thầy nói người tu mà không thật thà nó càng xảo trá hơn cái người thường, nó còn mánh mung, nó còn xảo trá hơn cái người thường, dễ sợ vậy đó. Có cái đó là có chứ không phải không đâu. Đại trí đương nhiên là không mở rồi, khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó trở về với cái bản chất thanh nhẹ của phần hồn của mình, khó cảm ứng được nguyên lý của trời đất mà tu, không có hiểu được cái gì hết để tu, khổ lắm. Nhưng mà mình nhìn xung quanh thì cũng còn tiếp tục xảo trá vậy là không có tốt. Thay vì ăn năn sám hối, nhưng con đường tu phải đặt ra cái đề tài này để cho mình thấy rõ mình hơn, để cho mình đừng có bị lạc vô con đường này. Mà mấy người mà không có được nghe cái này, không có được hiểu cái này thì vẫn tiếp tục đi theo con đường đó. Mình may mắn mình được nhắc nhở, mình được nghiên cứu, mình được truy lùng thì mình mới hiểu cái nguy cơ của người tu nó như thế nào. Chứ không phải mình bước vô tu là mình cứ đi thẳng là mình tới nơi đâu. Mình bị dẫn sai mà mình không hay. Rồi, để cho các bạn nghe một hai clip.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dồn lại con tim, thấy được trong cuộc hành hương lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy là cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta phải làm. Mà cái đạo mà lê thuộc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm và khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện được đi đưa mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống đây. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dồn xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dồn xuống dưới và cuối cùng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi, bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt, càng kẹt hơn. Cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện như trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nắm nữa nhưng mà vẫn còn nắm, hay chỉ tới niệm. Thì chính mình phải tự sáng suốt với mình, nếu không sáng suốt không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn sáng suốt cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự được. Rất may mới có cái việc này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ. Mình được phần hồn chủ cơ tạng này phải điều khiển trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần thầm phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới gặp là tập đạo. Nếu mà chúng ta khi giác lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục tới bây giờ thì chúng ta không có đi tập đạo. Chúng ta đâu có kẹt trong xa phạm xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay nhập sát ở luôn, ta đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại nữa, mong sao được làm con người. Ngày nay chúng ta làm người và chúng ta được nghe những chân lý và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá gạt lấy mình, mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều, có bị nhiêu đó là cống hiến cởi mở thì chia sẻ cho ông huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của thượng đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ đi xuống. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được. Không bao giờ các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tâm đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh để thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình mới sửa được tánh.
Rồi, mày nói gì? Thầy nói gì? Trong đoạn giảng 5 phút này thầy nói gì? Mình nghe 5 phút rồi, mình nghe 45 phút là mình tiêu luôn. Thầy nhớ được cái gì?
Thầy nói là tự mình chăm sóc lấy mình chứ không có ai mà chăm sóc được mình cả.
Ừ.
Thứ hai nữa là cái phần hồn của mình đó, xây dựng đây, mình xây dựng cho phần hồn, phần hồn tiến hóa. Cho nên mình nghĩ cái việc mà trở về trời, chứ không nghĩ đến việc mà xảo trá ở thế gian. Rồi thầy nói là cái điều quan trọng là phải cai quản lấy mình, sửa được mình.
Cai quản mình, hiểu được mình mới sửa được tánh. Nên mình phải trở về cai quản mình, hiểu được mình mới sửa được tánh. Thì nói mình may mắn lắm mà để cái gì? Nãy thầy nói mình may mắn lắm đó, để cái gì á?
Thầy nói may mắn lắm mà mình biết được đạo.
À, cái gì nữa? Biết đạo, đàm đạo, rồi gì nữa?
Hành để khai triển, hành để
Ừ.
khai triển.
Đó, mình may mắn lắm mình mới biết đạo, mà mình biết đàm đạo là mình nói chuyện đạo, rồi mình nói mình nghe chân lý, truy tầm chân lý là sao?
Thì mình phải thật thà với chính mình.
Ừ. Mình muốn nghe chân lý mà truy tầm chân lý thì mình không có được xảo trá gạt mình, tại vì mình mang cái bản chất xảo trá gạt mình là không có bao giờ mình truy tầm được chân lý hết. Mà mình là người tu, là người đang truy tầm chân lý, đang học chân lý, đang truy tầm chân lý, mà mình nuôi dưỡng cái bản chất xảo trá tự gạt mình á, thì không bao giờ mình đủ sáng suốt để nhìn thấy rõ cái sự thật ở đâu. Thứ nhất là cái sự thật về con người của mình. Mình sẽ tìm đủ mọi cách để che đậy những cái tánh hư tật xấu của mình. Thì mình đâu có tìm được cái chân lý, mình đâu có sáng suốt. Mình che đậy những cái thói hư tật xấu của mình là mình người tâm tối. Mình làm sao mình hiểu được chân lý? Chân lý là mọi sự công khai.
Thưa thầy, khi mình niệm trước khi thọ pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực tung vô đầu. Thì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm, khòm ngồi lâu, 1-2 tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này, tôi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc, nhắc làm đầy rúng, đầy ngực tung vô đầu, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó mánh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia trong nợ, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện nợ, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai đồ này kia kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kệ, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong trong mình á, nó đủ mánh lớn lường gạt, nó phỉnh chủ nhân âm, thì ta nằm ngủ sướng hết làm chi. À, nó cũng nói nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát được chủ nhân âm, luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm vậy được.
Nè, mình nói làm sao? Ai sợ bé? Con người
Lục
mình đang
căn lục
khác.
trần, lục căn lục
Nè.
trần nó xảo trá.
Nè. Mình cần là cái bản chất của nó là sợ tá. Nó gạt mình bất cứ lúc nào. Nè. Mình sơ ý cái là nó gạt mình liền. Ngay trong cái lúc mình hành pháp nó cũng đã gạt mình rồi. Mình ra trong cái pháp của mình là cũng may là những cái điểm nào nó dễ gạt mình á, thì trên cũng chỉ cho mình cái cách này. Khi mình hít vô mỗi hơi thở là phải ngồi lệnh để cho nó đừng có gạt mình. Tại vì trên biết trước là cái bản chất xảo trá của lực con trần, cho nên ngay cả cái lúc mình pháp cũng đã dạy mình không có cho nó gạt mình. Cái này là pháp luân thường chuyển. Cho nên mình không hiểu, mình làm niệm Phật không đúng, mình cũng bị gạt đi, lưu bù chứ. Mình nếu mà mình không hiểu cái cách luyện niệm Phật đó, là mình cũng bị nó gạt. Tại vậy, vô niệm hai ba câu thôi là ngồi nghĩ tùm lum tà la, ngồi ngồi nó nói ở trường hợp niệm Phật hơn tí ngồi á. Vậy là nó nói mình đi giờ đi tới niệm giỏi rồi đó, đi tới vô việc niệm mà nhớ nó khỏi cần niệm. Mà đây vì nhớ Nam Mô về Phật, nhớ chuyện đời. Đó, nó xảo trá, nó gạt mình, nó nhiều người bị gạt lắm, chứ đâu không phải ít đâu. Nhiều người bị gạt lắm. Niệm, niệm mà không có đúng, mà cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn đạt. Niệm Phật tới nỗi xuất ra luôn, sợ dễ sợ không? Nếu mà giỏi quá thì xuất lên trên học đạo đi, ở đây làm gì? Đâu cần vô mấy cái khóa như vậy.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, rồi mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ thật trễ.
Không, thì nói làm sao? Mình nói làm sao? Chỗ nào không
Thầy
có
nói
gạt?
là cái trung tâm bộ đầu là công khai với trời Phật, không có xảo trá được.
Trung tâm bộ đầu của mình chân tâm, nó công khai với trời Phật, nó không có xảo trá được. Thì mình tu một thời gian á, mình thấy mình đã đường gạt mình quá nhiều, mình tự gạt mình. Cái gì mình thấy cũng hay nhưng mà rốt cuộc mình gạt mình không tin. Mất đi cái thời gian rất là nhiều vì mình đã tự gạt lấy mình. Thời gian thay vì mình tu sửa, mình không có chịu nhìn lại lấy mình để sửa mình tự gạt mình cho mình giỏi, mình biết hết à. Giờ tôi ra tôi làm thầy được à. Rồi bây giờ mình trở lại bài của mình. Xảo trá hại mình thân kham khổ. Rồi em muốn đóng góp câu đầu. Tiếng muốn nói không?
Dạ yeah. Em xin đóng góp câu thứ nhất thì theo em thấy bữa nay mình học cái chủ đề là xảo trá em thấy hay, bởi vì sao em nói ngay cái bản thân em thôi, thì mình thấy trong cái quá trình mình bước vào trong con đạo pháp, mình không phải nói đâu khi mình xảo trá mà mình phải nói là mình có xảo trá không phải ít mà rất là nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì khi cái thức tâm mình đi tu này mà đôi khi mình nói mình bỏ một cái gì đó nhưng mà mình chưa có bỏ được, biết rằng cái ý tưởng mình là lúc nào mình cũng phải là bỏ cái thói hư tật xấu đó, nhưng mà mình đã có cái ý tưởng bỏ thật nhưng mà mình vẫn còn tái phạm mặc dầu mình có bỏ à, nhưng như vậy rồi mình xảo trá hại mình là hại sao, là bởi vì mình không dứt khoát được á, mình tạo cho lục căn lục trần trong này nó có một cái tập quán á, là hư và xấu. Mà nếu cái tập quán này nó tái đi tái lại là nhiều lần á, thì coi như nó không bao giờ nó tùng phục chủ nhân ông. Thì như vậy rồi rõ ràng là thân kham khổ, là cái thân này phải ôm cái khổ suốt cuộc đời. Cho nên nó khi mà như vậy rồi mình biết được cái bài này rồi á, mình cố gắng mình tu là mình phải dứt khoát. Nếu mình nói ví dụ như mình nói giả sử niệm Phật là mình vô á, thầy thường nói tu là phải hành, tu là vô ngồi đó, nhưng mà hành là cái gì hành? cái tâm cái trí mình phải hành. Cho nên thầy đôi khi thầy nói có clip thầy nói á, các bạn soi hồn tại sao không thấy sáng? Tại vì các bạn đưa ba ngón tay dán lên ba cái huyệt đó rồi các bạn đi chơi trong buổi, các bạn đang để cho lục căn trần nó làm việc. Cho nên là tất nhiên mình không làm chủ cho nó, thành ra mình không giáo dục được nó, mà mình là cái người dán vô đó rồi mình đi chơi là tất nhiên nó mốt nó cũng đi chơi. Thì từ cái sơ hồn cũng vậy, mà cái niệm Phật cũng vậy. Cho nên trí ý điều khiển niệm Phật. Bởi vì thầy nói là tu là phải hành, nhưng mà thật sự mình tu mình không có hành, bởi vì tập quán nhiều đời nhiều kiếp, lục căn lục trần nó làm chủ, cho nên mình không quán xuyến được nó, là mình lơ là nó lâu ra đời, lơ là nó nhớ cảnh này ngoại cảnh kia, cho nên nó là mình không sửa đổi được cái tâm, từ tâm lẫn thân không giáo dục được lục căn lục trần, cho nên cái thân mình phải ôm cái khổ suốt đời mà mình không sửa được, sửa chữa được. Em hết, em xin hết ạ.
Thì đó thì sáu trá nãy giờ mình nghe là tự lường gạt lấy chính mình. Mình tu là mình muốn tìm hiểu mình, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình để sửa, mà mình để cho sáu trá, mình muốn cho bên ngoài mọi người biết mình là giỏi, mình là thanh nhẹ, mình là cao siêu. Nhưng mà cái thực chất bên trong mình không có. Thì cái đó là mình đang lường gạt cái chính mình đó. Mình cho mình những cái trình độ mà mình không có là mình đang tự lường gạt lấy mình. Mình nói mình cũng như ngang hàng với lại Phật tiên ở trên, mình muốn gặp ai mình gặp. Đó là tự gạt mình đó. Mình là người phàm mà không có lo giải tỏa những cái sự sai trái của mình để tiến lên, mà tự để cho lục căn trần nó gạt mình, nó nói mình nó có trình độ cao lắm rồi đó, gạt mình đi chơi. Nhưng mà rốt cuộc mình gạt mình đó là mình hại mình. Tại vì khi mà mình bước vô con đường tu á, mà mình có những cái tư tưởng, những cái ý tưởng như vậy á, là mình hại mình. Hai chỗ nào? Là cái cõi âm nó sẽ xâm nhập mình liền. Để có mấy người muốn đi thuyết giảng, muốn đi làm thầy, là cái đó nó nguy hiểm lắm. Đi cứu độ chúng sanh nghe không, toàn là cái chuyện tốt không à, muốn làm những cái chuyện tốt không, mà trong khi đó mình cứu độ chúng sanh ở bên trong thì chưa xong nữa. Thì tuy nhiên là mình phải bị cái phản động lực đó. Thì tối ngày mình cứ nghĩ là mình cao siêu, mình nhẹ rồi đó, thì mình đâu có làm gì đâu, sửa mình thanh nhẹ quá rồi, thì cái cõi kia, cái cõi âm đó, nó sẽ xâm nhập mình. Mình muốn đi cứu độ và tụi nó cũng muốn đi cứu độ chúng sanh, thì nó vô mình đó. Nó nói, nó miệng mượn cái miệng mình nó nói, rồi mình tưởng mình nay một chút mai một chút, rồi nó ở trong đó luôn. Nó có thể cho mình thấy, mình muốn thấy tiên thấy Phật nó cho mình thấy luôn, nhưng việc ra nó dắt mình đi trong cái cõi âm thôi. Mình đâu có qua cái quá trình mà khổ luyện nhân vật, đi từ cái thanh lọc này tới thanh lọc kia, mở từ giai đoạn này tới nỗi nhảy đùng cái mình xuất à, thì nó dắt mình đi. Mà mình cứ tưởng là thật, mình tưởng cái đó là cái thật sao, mình đi gặp ông nào cũng được hết, ông Tư, ông Tám, ông Quan Công hay là Quan Âm, Phật Thích Ca, rồi mình gặp hết. Ai mình cũng gặp, mình muốn gặp ai trên trời mình gặp hết à. Chuyện đơn giản quá ha. Tại không hiểu đạo. Mình muốn đi lên trời, muốn gặp ai đó thì con ma nó có thể cho mình biết mấy cái đó. Tại mình không hiểu đạo, mình đâu có biết cái đó là giả. Mình tưởng cái đó thiệt. Tại vì mình không hiểu đạo, nếu mình hiểu đạo mình biết à, cái này là giả dối rồi, không phải thiệt. Làm sao mình lên trời muốn gặp ai gặp? Thanh nhẹ cỡ nào muốn gặp ai gặp đó, thì con ma nó dắt mình đi, mà mình cứ tưởng là thật. Con ma nó có cho mình thấy nhiều cái cũng ghê gớm lắm, mà nếu mà mình thích hình ảnh, có nhiều người bị ma nó nhốt đó, trong cái bụi cây á, rồi nó bít cái lỗ đít đó, nó cho mình đó, ăn cứ khô mà mình tưởng là ăn đào tiên, dễ sợ không? Nó cho mình ăn cứ khô mà mình đang đang ăn cục cứ khô mà mình tưởng mình đang ăn trái đầu tiên, mình thấy mình ăn trái đầu tiên, Thì cái cõi âm nó ghê lắm chứ không phải thường đâu. Mình lạng quạng một cái là mình bị liền á. Tại sao mà cấm mình không có cho mình xảo trá hại mình là vậy? Mình đi vô con đường đó là con đường chết. Tại sao mà cấm có hai cái điều quan trọng trong nhất trong cái đường tu vi thôi? Mấy điều kia cũng cấm nhưng mà không có nói ra. Cái quan trọng nhất là không có được làm biếng. Tại con ma làm biếng thì lúc nào nó cũng ẩn tàng ở bên trong chứ không phải là hết đâu. Mình tu vậy chứ nó cũng còn ở trong, không ít thì nhiều nó cũng còn. Thứ nhất là không làm biếng, mà mình làm biếng là mình đâu có hành đứng đắn đâu, mình đâu có tiến được, mình đâu có hành hết mình, cũng hành cầm chừng cũng có nhưng mình đâu có hết lòng, đâu có hết mình được mà làm biếng. Thứ nhì là không có được làm thầy. Khi làm thầy là mình bị dẫn sai con đường mình không có đủ trình độ, mà mình muốn làm thầy, mình muốn làm người cao siêu, không thèm làm người phàm nữa. Quen biết chứ là những bậc cao siêu trên trời thôi chứ dù người phàm này là không phải tôi nữa. Thì đó, thì cái lúc đó con ma nó nhập mình, điển điển ngoài nó xâm nhập liền, bây giờ nó cho mình thấy đủ thứ là mình tưởng thiệt tôi đạt rồi, nguy hiểm lắm. Hình ta cấm hai cái điều đó là kỵ nhất, mà nhiều người không có để ý, không hiểu, không có nghiên cứu đạo pháp. Vô là tự nhiên tôi muốn tu mới, thầy nói nó mới tu mà nó muốn thành Phật mình tiên đó. Con người cái tham mà cái sự tâm cộng với cái sự tâm tối nó ra những cái trường hợp như vậy. Mà các bạn nhìn xung quanh các bạn có đó, có những người như vậy chứ không phải không có đâu. Thì biết là đó, đi con đường đó thì tương lai nó đi về đâu thì mình biết rồi. Nhưng mà con ma đưa lối, quỷ dẫn đường thì mình biết nó đi đâu rồi. Tiếp tục như vậy thì cả cuộc đời mình đâu có tu sửa gì được, mình chỉ theo những cái ảo ảnh, những cái khối âm nó dắt mình đi thì chết thì rước về cõi âm thôi chứ đi đâu. Tội nghiệp lắm, xảo trá hại mình, thân kham khổ hại mình, ngay lúc này là hại mình, sau này cái thân mình còn khổ nữa, lúc chết thì còn thê thảm hơn. Khó tu khó tiến khó Nam Mô. Nhìn sao?
Dạ, em cũng đóng góp câu thứ hai. Trước khi đóng góp câu thứ hai thì cái bài xảo trá này là tự nhiên em cũng có bốn câu thơ để mà em nhắc nhớ em. Thì em cũng đọc ra đây cho anh Nhật một bạn nghe. Thì em mới nghĩ rồi. Mà gọi là khoe tài phát lát ở đầu môi, thực chất bên trong lại quá tồi, phát lát đầu môi nơi học đạo, về nhà hà khắc vợ cùng con, tất nhiên là không sửa được cái gì hết. Thì cái này em đọc lên đây là có nghĩa là em để nhắc nhớ em, chứ em cũng không không dám là nói là để dạy ai, nhưng mà em nhắc nhớ em, bởi vì cái bài xảo trá này em thấy hay đó. Cho nên cái câu mà khó tu khó tiến khó Nam Mô thì thật sự ra khi mà mình xảo trá đây á, là cái thứ nhất là mình đã gạt mình, mà mình gạt mình mà mình gạt luôn một căn một trần. Bởi vì mình ví dụ mình nói 9 giờ niệm Phật ví dụ vậy đi, nhưng mà mình nói thôi bây giờ đó là tới giờ đó có cái gì đó cái mình ham vui hay là quỳ gì đó mình quên, mình nói thôi tu đời tu kiếp chứ đâu phải tu ngàn bữa, thôi bỏ qua. Như vậy mình đã gạt mình mà mình gạt luôn lục căn lục trần, mà mình gạt lục căn lục trần lại là mình giáo dục cho nó ngược lại, nó gạt mình. Thì như vậy á, cho nên khó Nam Mô, khó Nam Mô đây là thầy, ý thầy nói là mình khó quay trở lại cái con đường tu. Thì cho nên á, khi mà mình á, may là bây giờ á, là trong một thời gian vừa qua là anh á, là trong cái room này cũng mình cũng bàn tán về vấn đề mà mình học cái kỹ thuật và cái cách niệm Phật, mà may là mình cũng nắm vững, không dám nói 100% nhưng mà cũng 70-80% cái công thức và cái cách niệm Phật, mà mình niệm mà mình còn không niệm không rầu, mà mình còn bị nó xỏ vàng dắt mũi nó đi ra. Thì như vậy mà mình không duy trì cái hành pháp, không duy trì trên con đường tu, không duy trì nghe băng, không duy trì giáo dục lục căn lục trần, thì làm sao mà mình không bị lục căn lục trần nó lừa gạt. Cho nên cái khó tu khó tiến khó Nam Mô là chỗ đó. Bởi vì mình đó là chính mình lường gạt với mình thì mình còn giáo dục cho lục căn nó gì, nó lường gạt mình thêm, mà cho nên mình rất là khó khó tu khó tiến. Em xin hết ạ.
Vậy ở đây em, cái phần hồn xuống thế gian này nó bị mê trần, mất đi hết cái sự sáng suốt, mới để lục căn lục trần nó hoành hành. Nó hoành hành thì nó là cái bản chất cư trần nhiễm trần, nó tham lam tâm tối, thì tự nhiên là nó đi vô con đường xảo trá rồi, cho nên nó bị nhiễm trần rồi. Nó đi vô con đường xảo trá nó quen rồi, thì lúc đó mà mình mở miệng mình gạt người khác đó, là thật ra lục căn lục trần nó đang gạt mình, nó cho mình thấy là mình tốt, thấy là mình hay, là nó đường gạt người khác, nhưng nó không ai biết đâu mình đường gạt người khác, nhưng mà cái hồn phần hồn bị qua mặt rồi, là cái đó là tự lường gạt lấy mình, là từ cái chỗ đó. Nếu mà mình để lục căn lục trần nó gạt mình như vậy á, là không khác nào mình tự lường gạt lấy mình để cho lục căn lục trần của mình nó gạt mình, là không khác nào mình tự gạt mình. Trách nhiệm của chủ nhân ông phần hồn ở chỗ đó. Thành ra khi mà mình thấy xảo trá tự lường gạt, là khi mình để cho bên trong này nó xảo trá, là tự mình lường gạt mình, nghĩa là mình để cho lục căn lục trần nó lường gạt mình để cho tụi nó làm, mình không có tiếng nói nữa, mình không có nghĩ, không có nói được ở đây là sai, tụi bay ngưng, không có được xảo trá nữa, mà mình để cho nó tiếp tục nó gạt những người xung quanh, là lúc đó nó gạt người ta ngoài mà nó gạt luôn mình nữa, là mình tự gạt, là gạt cái chỗ đó, phần hồn nó bị tự gạt này, nó gạt chỗ đó để cho lục căn gạt nó. Tại vì cái đó là tâm ma, tâm ma trong người của mình nó có, nó chưa có được khai sáng, nó vẫn là còn là tâm ma, vì nó gạt người ta mà nó gạt luôn mình đó, là xảo trá, là tự gạt mình, là gạt cái chỗ đó, chứ không phải mình gạt lục căn trần đâu. Lục căn trần nó gạt mình, chứ nếu mà mình sáng suốt hơn nó là mình dạy nó, mình giáo hóa tụi nó, mình ngăn cấm tụi nó không có được xảo trá nữa, bắt tụi nó phải nhìn nhận sự thật, trở về với sự thật à, thì mới tu được. Còn bây giờ nãy thầy nói mình đi truy lùng chân lý, mình muốn học chân lý mà mình không có thật thà, thì làm sao mình thấy được cái sự sai lầm của mình mà mình tu tu là sửa. Thầy nói khó tu là vậy, tại đâu có thấy được cái sự sai lầm của mình đâu mà sửa, làm sao tu được, thì đương nhiên là phải khó tu rồi. Khó tu thì đương nhiên phải khó tiến, thầy nói muốn tiến là phải sửa mới tiến, còn bây giờ mình khó tu là khó sửa thì làm sao mà tiến được. Khó tu là đương nhiên là phải khó tiến rồi. Thì khó nam mô, tại vì mình động loạn quá, là mình để cho nó lộng hành, nó muốn làm gì làm, sao mình tập trung cái ý mà nó nghe mình đâu mà niệm nam mô. Mình vô mình ngồi mình niệm chứ tụi nó đâu có niệm đâu, mà rốt cuộc mình cũng niệm Phật không được. Tánh hư tật xấu dậy đầy, sự động loạn rước vô đầy người, không có sửa được, không có tiến được, rồi làm sao ngồi niệm Phật được. Ngồi niệm Phật mà nó cứ nghĩ dắt mình đi ra ngoài không, khó tu khó tiến khó niệm nam mô, dắt cái tư tưởng mình đi xong rồi, tại đâu có sửa được cái gì đâu, đâu có tiến lên được cái cõi thanh nhẹ đâu mà ngồi nam mô được. Đâu phải niệm nam mô A Di Đà Phật là dễ đâu, mình hướng ngoại làm sao mình niệm nam mô A Di Đà Phật được. Con người mà hướng ngoại mà bây giờ biểu vô ngồi niệm nam mô Phật này, nó nghĩ gì, nó nghĩ chuyện hướng ngoại thôi. Thì ra mình phải sửa là vậy, sửa là bớt cái chuyện hướng ngoại, quay về bên trong, thì lúc đó mình niệm Phật nó mới dễ, chứ không phải là mình có cái kỹ thuật là mình niệm được nha, khó lắm. Mình phải giữ cho cái mình, phải giữ mình thanh sạch thì lúc đó mình niệm mới dễ. Còn ban ngày thì mình cứ thả lỏng đi, muốn làm gì làm, tụi bay làm gì tới giờ vô niệm Phật, vô niệm đâu có được, vô là nó chỉ nhớ cái chuyện nó làm nãy giờ, chuyện bên ngoài, chuyện hướng ngoại, chuyện người này chuyện người nọ thôi, chứ làm sao mà nó niệm được. Nhưng mặc dù bây giờ mình biết cái kỹ thuật rồi đó, mà bây giờ muốn cho mình niệm được đi nữa, mình phải sửa sửa cái cuộc sống của mình lại. thay đổi cái chiều hướng. Tại vì hồi xưa hướng ngoại thị phi thì bây giờ mình quay về bên trong, mình bớt cái chuyện động bên ngoài, chuyện của ai kệ họ, không cần lưu ý tới. Bây giờ chuyện ai mình cũng để trong tâm, mình cũng rước vô hết trơn, là mình động rồi. Mình thấy vậy đó, không có gì, nhưng mà nó động, nó làm cho cái tâm mình động, mình không hay. Mình thấy rước chuyện người ta đâu có gì, người ta kể cho mình nghe vậy thôi, nhưng mà mình đang rước rác mà mình không hay. Cái khổ nhất là mình không hay, mình rước rác mà mình không hay, mình rước trượt mà mình không hay. Khổ nhất là không có ý thức, không có ý thức làm sao sửa, không sửa đố mà niệm Nam Mô Di Đà Phật được. Bây giờ chỉ cho cái kỹ thuật đàng hoàng, nhưng mà đố mà ngồi nổi niệm được 5 phút, vừa 2-3 câu là nó dắt đi rồi. Mình ra không có cái gì đơn giản, phải đầy đủ kết hợp nên mới tu được, kết hợp nhiều chuyện mới tu được. Trí ý là phải là điều khiển kiểm soát hết thì mới tu được, chứ không phải là có tôi có pháp rồi bây giờ tôi tu, tôi là người tu, tôi có đầy đủ pháp, pháp tôi là cứu trượt viên thanh, mà tôi chuyên môn rước trượt khử thanh đố mà tu được. Quy đường cũ tâm đau khổ.
Em xin đóng góp câu thứ ba: quy đường cũ tâm đau khổ. Thì cũng như nãy giờ anh cũng nói mấy cái câu trên rồi, cho nên mình không có tu mà mình không có quay về tâm, về bên trong để mình lo mình tu sửa, mà mình cũng không có dạy bảo được lục căn lục trần, mà mình chỉ rước động và rước rác. Thì như vậy mình tu là tất nhiên mình đổi, quay đầu trở lại con đường mới, mà mình không lo tu sửa, mình lo hướng hạ, mình lo tranh chấp thị phi, lo xảo trá xảo ngôn đủ thứ đó. Thì như vậy á, là tất nhiên mình vẫn ở trên con đường cũ, mình không có trở về con đường mới. Là con đường mới là con đường tu sửa để trở về sự thanh nhẹ giải thoát, mà mình không lo tu sửa thì như vậy mình lúc nào cũng móng giọng đi trở ra hoài thôi, thì lúc nào tâm mình cũng cũng phải bị đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đâu có giải được cái gì đâu. Thì cũng như cái câu trên á, anh nói lúc đầu á, anh nói trong khi cái ban đêm mình ngồi thiền có chút à, 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ đấy, thì thật sự thanh tịnh được bao nhiêu, nhưng mà ra ban ngày rồi mình hốt rác trở lại hết. Mà mình hốt, đôi khi mình hốt mà mình không biết nữa, mình hốt mà không ý thức được nữa, rồi mình không không lo quay về trong lo tu sửa. Thì như vậy rõ ràng là quy y đường cũ, đâu có sửa đổi gì đâu, thậm chí nó càng ngày càng tệ hơn nữa. Rồi đôi khi nó, thì em thấy đôi khi nó cũng có cái chỗ này nữa nè, ví dụ như giờ trong một cái nhóm đó, rồi ai người ta cũng nói người ta tu cao, mà rốt cuộc mình cũng mấy chục năm rồi có mình cũng nói theo riết rồi nó cũng thành cái quen. Bây giờ lỡ nói, thí dụ như em lỡ nói với anh rồi thì em gặp một người khác em cũng phải nói luôn, nói luôn, thì tất nhiên cái đó là chính mình là xảo trá, thì mình là cái người hại mình, chứ đâu có ai hại mình đâu. Ví dụ vậy em nói gì em đâu có hại anh được, bởi
Cho
vì
này
em nói
nó
lần thứ nhất, lần thứ nhì là anh đã biết cái tẩy rồi, anh cũng đâu thèm nghe, đâu có thèm tin. Nhưng mà chính mình là người hại mình, bởi vì mình đâu có quay về trong mình lo mình sửa mình. Cho nên thầy hồi nãy em nghe thầy có nói đó, mình phải cai quản lấy mình mới hiểu được mình mới sửa được mình. Mà mình không có cai quản mình, cai quản mình là ai? Mình phải cai quản cái lục căn lục trần mình phải dòm xét cái phần hồn của mình hành động những gì sai trái, thì mình lo mình tu sửa lần lần thì mình mới sửa được mình. Em xin hết ạ.
Ra cái vấn đề tu sửa nó quan trọng. Nếu mà mình sơ xuất á, là mình bị đường quy đường cũ, con đường cũ mình từ ngày mà mình xuống thế gian, mình cư trần nhiễm trần, mình đã quen với con đường đó rồi, mà bây giờ mình lại trở lại con đường đó nữa, thì nó chỉ thế gian này mấy cái đó là chỉ đem cho cái tâm mình đau khổ thôi, chứ đâu có thanh nhẹ được. Nếu mình quy y con đường đó là mình chỉ tạo cho mình cái sự đau khổ không. Mình cũng như anh Tiến nói này, mình lỡ nói láo thầy nói, thầy nói nên lỡ nói láo rồi phải tiếp tục nói láo luôn, không không bao giờ nó ngưng được hết trơn. Nó lỡ nó nói láo một lần đó, thì nó phải tiếp tục nói láo để cho cái sự nói láo lúc đầu nó còn còn đứng vững, phải không? Nên bây giờ nó lỡ nói láo rồi, nó niệm Phật nó xuất ra đó, nên lỡ nói láo rồi. Bây giờ nó phải nói láo luôn, rồi đi gặp ai nó cũng nói vậy, thì niệm tôi sức ra, nhưng không biết là cái gì nữa, không biết niệm Phật nữa làm sao làm sức. Em nói niệm Phật nó xuất ra, nhưng hỏi nó niệm Phật thế nào nó không biết. Mình thấy không? Mình thấy rõ ràng không? Mà mấy cái người mà nhẹ dạ thì tin, tin cái sự thật thà của người đó, nó có tâm lắm, thiệt thà lắm, nhưng mà không thấy những cái xảo trá đó. Mình không có đủ sáng suốt để thấy những cái sự xảo trá đó. Nghe rõ chưa? Nhiều khi mình còn đi biện hộ cho nó nữa. Mình thấy mình thiếu sáng suốt chưa? Mình bị gạt thì mình không ngay. Quy đường cũ tâm đau khổ. Thì cái tâm mình đâu có sướng được. Mình trở về con đường động loạn thì đương nhiên là cái tâm đâu có sướng được. Khó thoát vì động tạo nắm một.
Dạ em cũng đóng góp câu cuối luôn. Khó thoát vì động tạo nấm mồ. Thì cũng như nãy anh phân tích vậy đó, mình lỡ leo giống như lỡ leo lên cọp rồi, thì chừng nào nó nằm xuống mình xuống, còn nó chạy riết mình chịu chết thôi. Cho nên lỡ rồi không lao phải theo lao, chừng nào tới đâu hay tới đó, cho nên đó, mình đâu có thoát được, mình đâu có mà thức tâm mà quay đầu lại lo mà sửa chữa đâu. Cho nên mình sống trong cái động loạn đó cũng như quen, nó giống như là quen nước quen cái nó vậy rồi. Cho nên là mình luôn luôn lúc nào cũng bị động, bởi vì thí dụ như một khi mà mình nói cái gì mà xấu một cái chuyện gì cho ai đó, thì lúc nào cái tâm mình cũng phập phồng để mình ngừa, mình thủ coi cái đối phương có phản kháng không, mình cũng có con đường cho mình trở. Cho nên vì cái từ cái chỗ động đó mình lúc nào mình tạo nó mồ cho mình. Tạo nó mồ là gì? Tạo cái sự bế tắc, tạo cái sự mà tâm tối cho mình không có bao giờ có cái chỗ lối thoát. Nắm mồ đây là cái chủng cũng như cái sự đen tối lúc nào cũng quay quanh mình, cái sự động loạn lúc nào cũng trói buộc mình không có lối thoát. Xin hết.
Khó thoát tại cho mình cái khổ đó, mà cái khổ nó càng ngày nó nhiều chuyện, nó xấu xa, nó bao vây mình, nó làm sao mình thoát được. Một cái sai ấy, thì còn ráng cố gắng sửa để thoát ra. Bây giờ mình bị ở tù, mình đang bị giam là tại những cái tánh hư tật xấu của mình ấy. Nó giam mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất cho nên mình mới bị giam. Nhưng mà cái tội mình còn nhiều quá cho nên mình bị giam. Giam là tại vì mình động quá, tội nhiều chừng nào, tâm tối nhiều chừng nào thì bị giam nhiều chừng đấy. À, mình bị động là tâm tối là nó giam. Mình muốn thoát á là phải thanh tịnh, sáng suốt và thanh tịnh thì mới thoát. Còn mình bị tâm tối mà động loạn á thì là đương nhiên là bị giam, là nó mới kêu là tội. Tội là sự tâm tối. Mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, nghĩa là mình chưa giải hết cái sự tâm tối của mình đó. Cho nên mình vẫn là tội hồn. Tội hồn là phải bị giam, làm sao thoát được. Nhiều người không hiểu, nói tôi xuất ra, xuất cái gì? Tội hồn chưa hoàn tất thì xuất cái gì? Không có hiểu giải thoát là như thế nào. Thì nói vậy nói vậy, không học đạo à. Bà chấp ba nhán là chỉ nói vậy thôi. Như vậy là rốt cuộc là mình bị với ai, bị khó thoát vì động, mình đâu có thoát được. Mình phải tỉnh á thì cái khám tù này nó mới cho mình đi ra được, mới thoát ra được. Còn mình bị động á là nó giam tạo nấm mồ. Nấm mồ là gì? Nấm mồ để chôn, chôn cái phần hồn, chôn sống cái phần hồn của mình, không thể nào mà nó thoát ra được. Nó kêu là tạo nấm mồ, cái nấm mồ thì đi chôn, mà cái này nó chôn sống phần hồn của mình, không có thể nào thoát ra được. Mình ra khó khó tu khó tiến này là vậy đó. Cái nguy hiểm bây giờ Mà cái bài xảo trá này không thì mình coi vô là mình phải thận trọng lắm ấy. Bây giờ nếu mà Elite nó có ra hai cái đề tài, nói dốc, nói quá trớn, thực hành chánh pháp xuất chánh ngôn, không nên thêm và không nên bớt. Thì trong bài đó có nói nhiều, nói về những cái thành phần nói dốc, nói quá trớn, nói dốc nói quá trớn chỉ có hại thôi chung quanh thôi. Trong cái đó là nguy hiểm lắm. Cái nói dốc là nói quá trớn là rất là nguy hiểm. Trong cái cuốn Thiền Thực Hành nó cũng có nói những cái điều mà cần ghi nhớ, trang 154. Không nói quá trớn, cho nên chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ rệt từ giai đoạn một chúng ta đã đến đó chưa. Không nên nói quá trớn rồi tạo lấy sự sai lầm. Cho nên nó phải có giai đoạn một chứ không thể nào là ẩu và nói ẩu được, rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Mấy người mà nó đi nói ẩu á thì nó gây cái sự mê tín, mấy người mà nhẹ dạ thì nghe theo thì nó gây ra cái sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám mà không ai phát triển được hết. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi, chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu, không có. Mỗi mỗi làm việc về các phương pháp công phu, phương pháp của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, phải có bằng chứng và chính chúng ta phải chứng nghiệm rõ ràng mới được, chứ không nên mê tín và dựa trên sự mê tín đó mà nói lung tung, sanh hại và không có lợi cho chính mình. Bởi cái pháp này nó không có thể lợi dụng để phỉnh phờ ai hết, vì nó tu cho nó mà người kế tiếp tu cho người cho nó mà thôi, không có được quyền bán đạo mà ăn. Cho nên không có nên gây ra cái sự mê tín xung quanh, nói tôi được cái này tôi được cái kia để phỉnh phờ thiên hạ. Bên này mình tu cho mình chứ không phải tu cho người khác, cũng cần quảng cáo. Trong cuốn sách đó cũng có dặn hết rồi, nhưng mà người nào không nghiên cứu thì cũng bị lầm lạc ở trong đó mà thôi. Cái gì cũng có nói hết á. Rồi bây giờ tiếp tục câu thứ nhất, mời chị Dung đọc.
Câu số 1 hỏi: loại người nào tham và ác nhất? Đáp: thưa loại người thiếu thốn và sợ chết, tham và ác, vì muốn có những gì cần có thì sẽ làm những gì hữu ích cho bản thân, bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự mà thôi. Kệ, chẳng cần suy nghĩ, phân minh hiểu, hậu quả ra sao chẳng biết nhiều. Mê mẩn thực hành trong xáo trộn, không minh tình lý tự thân liều.
Là người nào tham và ác nhất? Tham thì nó đưa tới ác dễ lắm. Thưa loại người thiếu thốn và sợ chết, tham và ác, vì muốn có những gì cần có thì sẽ làm những gì hữu ích cho bản thân, bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự mà thôi. Đó, như cái người mà nó bị lạc vô cái tình cảnh đó thì nó chỉ tham và ác, muốn làm tất cả những gì hữu ích cho bản thân ấy. Không, lúc đó thì tự nhiên nó không có nghĩ tới cái luật nhân quả nữa, nó chỉ nghĩ tới những gì nó muốn làm thôi, muốn làm cho được những cái chuyện gì nó muốn thôi, mà nó bất chấp cái luật nhân quả. Nhiều khi ông trời ông đưa mình đi vô một cái hoàn cảnh mà mình đủ có đủ hết cái, mình muốn làm cái gì cũng làm được, mình có thể lấy tay mình che mắt mình trời, mình làm đủ thứ chuyện không ai thấy, chỉ có mình biết thôi. Rồi mình tưởng là ông trời không thấy, mình lấy tay mình che trời, mình tưởng là mình làm dưới này chỉ có mình biết ra ngoài, mình ra không ai biết là những cái mưu mô hiểm độc của mình, mà mình quên mất là ông trời không thấy á. Cho nên mình mới bất chấp cái luật nhân quả. Lúc đó mình không có nghĩ tới cái luật nhân quả nữa, mình chỉ nghĩ làm sao đạt được cái mục tiêu của mình thôi. Thì lúc đó mình những cái gì mà ông trời cho mình cái điều kiện để cho mình có thể tung hoành được đó, thì mình sử dụng hết. Mình có thể che mắt mọi người ở dưới, nhưng mà mình không có che mắt được ông trời. Thì ra mình cứ tiếp tục mình làm bất chấp luật nhân quả, miễn là mình đạt tới cái mục tiêu của mình, mặc dù cái mục tiêu nó không có chánh đáng, nó bất chánh. Rồi mình tiếp tục mình làm vậy thì cái tương lai thì đương nhiên phải không tốt mà. Tại lúc mà học bài á thì ông trời ông đâu có phạt liền, lúc học bài thì ông cho mình đầy đủ điều kiện để coi mình dám làm tới đâu, coi cái bản chất thật của mình nó như thế nào, nó thể hiện như thế nào, thì lúc đó đâu có phạt, lúc đó cho mình quyền làm mà. Mình càng cảm thấy mạnh nữa, mình có thể đạt được những gì mình muốn, mình có thể loại bất cứ người nào mình muốn. Thì lúc đó nó mình khổ, sau này mình sẽ khổ là tại vì mình không có hiểu luật trời, mình chỉ biết tham quyền cố vị thôi. Những gì cần sẽ làm hữu ích cho bản thân họ bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự mà thôi. Kệ, chẳng cần suy nghĩ phân minh hiểu, không cần suy nghĩ để phân minh coi cái chuyện đó có nên làm hay không, có hại gì không, mình không có phân minh được, không có phân minh ra sáng suốt để mình hiểu coi cái chuyện đó có cần làm hay không, hậu quả ra sao chẳng biết nhiều, là mình bất chấp cái luật nhân quả, hậu quả ra sao mình cũng không biết nó như thế nào, mình đâu có nghĩ tới đâu, mình bất chấp nó mà mình đâu có nghĩ tới đâu, cho nên mình đâu có thấy được hậu quả ra sao chẳng biết nhiều, mê mẩn thực hành trong xáo trộn đó. Thì lúc đó mình lo mê mẩn, mình làm trong cái chuyện của mình, cái mưu đồ của mình, lo mê mẩn mình làm trong cái chuyện đó, trong cái sự xáo trộn, trong cái sự động loạn mình không có thấy, không minh tình lý tự thân liền, lúc đó là mình không có sáng suốt, mình hiểu được cái tình lý nó như thế nào, cái nào đúng cái nào sai mình không cần biết nữa. Tự mình dấn thân vô liều mạng. Ủa rồi cái này thầy không phải nói người đời không nha, người tu cũng có, nhiều hoàn cảnh trước mắt rồi chứ không phải là không có. Câu số 2.
Câu số 2 hỏi: Thương tình phát khởi từ đâu? Đáp: Thưa, thương tình phát khởi từ sự khổ tâm, tự giải thoát khỏi được. Nhiên hậu mới quý giá trị của tình thương phát khởi từ chất lượng từ bi mà ra. Kệ: Từ bi chất phát lại dung hòa, khó khổ không than lại thiết tha, cứu giúp thương yêu lại quý mến, tình thương cao đẹp lại chan hòa.
Thưa, thương tình phát khởi từ số sự khổ tâm thoát được, thoát khỏi được. Nhiên hậu mới quý giá trị của tình thương phát khởi từ chất lượng từ bi mà ra. Như là cái thương tình nó phát khởi từ cái số cái người mà khổ tâm mà người ta thoát ra được thì người ta mới biết quý cái giá trị của tình thương, là vì nó phát khởi từ cái chất lượng từ bi mà ra, nên có đã qua sự đau khổ và thoát sự đau khổ rồi đó. Thì lúc đó mới có cái tâm từ bi. Từ bi chất phát lại dung hòa, khó khổ không than lại thiết tha, cứu giúp thương yêu lại quý mến, tình thương cao đẹp lại chan hòa. Thì đó muốn nói về cái bản chất từ bi. Người mà đã ra khổ mà ra khỏi cái khổ rồi mới biết quý giá trị của tình thương, thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Câu số 3.
Câu số 3 hỏi: người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có cần trước sau như một không? Đáp: thưa người tu vô vi rất cần tư tưởng và hành động trước sau như một, và thật thà trong xây dựng thì rất dễ tiến hóa theo chấn động của càn khôn vũ trụ, điện năng sẽ tự đạt tới sự quân bình trong nội thức. Kệ: thực hành chất pháp lại càng minh, ỷ lại không còn tự xét mình, đời đạo song hành quy một mối, bình tâm phán xét triển tâm linh.
Nếu người tu vô vi rất cần tư tưởng và hành động trước sau như một và thật thà trong xây dựng thì rất dễ tiến hóa theo chấn động của càn khôn vũ trụ, điện năng sẽ tự đạt tới sự quân bình trong nội thức. Ở đây khi mà mình có được cái bản chất trước sau như một đó, là mình có được cái bản chất gì?
Dạ, cái đó là bản chất trung tính.
Trung tính. Cái trung tính đó, nó quá rất là quan trọng. Tại vì nhiều người tu vi mà không có trung tính á thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Tu vi mà nó không có cái bản chất trung tính, nó không có trước sau như một đó, thì nó sẽ xảy ra chuyện gì?
Thì sẽ
Sẽ
xảy ra
ra
là
phản đạo. Phản đạo.
Bản đạo làm sao?
Tức là khi tu, tu là nói theo vô vi, nhưng mà khi mà gặp cái đạo khác hay gặp cái trường hợp khác là nó hay hơn thì sẵn sàng để mà theo cái trường hợp khác không có trung tín với lại đạo vô vi.
Nhưng mà nó không có trung tính, là không có vụ trước sau như một. Thì trong cái lịch sử của Vô Vi á, cũng có nhiều người như vậy rồi, cũng có nhiều bạn đạo như vậy. Thì cái đó mình xét ra đó, thì những người đó vô là cũng có một cái ý định cao siêu lắm, cũng là muốn đi cứu độ, cũng có một cái nhiệm vụ gì đó, tự cho mình có một cái nhiệm vụ gì đó, thành ra nó dễ nó bị dẫn đi sai. Thì có mấy bạn đạo hồi năm 90, 91 gì đó cũng có, thì họ là vô họ xin thầy là họ rút lui, tại vì họ nghĩ là họ đi một mình được rồi, đúng không? Nghĩa là thầy đã nhờ thầy một thời gian thì dẫn cho họ tu thiền, bây giờ họ thấy họ đủ lông đủ cánh rồi, có thể đi một mình được và có thể tiếp thu được cái tiếp nhận được cái nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho họ, thành ra họ xin rút lui. Thì thầy rất là khéo, là lúc mà cuối cái buổi họp đó, thầy mới nói là ngoài đó tôi tu với ông Tư á, nói cái chữ tu có chỉ ba pháp à, thì vẫn giữ cái đó tu cho tới chết thôi, chứ không có dám làm gì hết. Thì ông Tư là dạy ông Tám tu, mà ông Tám tu thành rồi ông Tám cũng đâu có bỏ mà rút lui để tôi đi tu theo cái kiểu của tôi đâu, vẫn tiếp tục cái đường lối của ông Tư, vẫn phát triển cái đường lối của ông Tư, đâu chứ đâu có nói là tôi bây giờ tôi đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ tôi đi tự đi. Cái đó là chứng minh là cái sự phản trắc, không phải là trước sau như một không, mà nó còn là bất tín, là nó có cái sự phản trắc ở trong đó. Mà người tu á, mà mình nuôi dưỡng cái sự phản trắc thì không có bề trên nào chứng, người ta không hiểu cái đó, ta không hiểu đó. nó không có nghĩ tới cái hậu quả của cái sự phản trắc, và không thấy đó là cái sự phản trắc, và không hiểu được cái nguy hiểm của cái sự phản trắc. Bây giờ mình cho tru rốt ráo đi nữa, nhưng mà mình có nuôi dưỡng cái bản chất phản trắc thì mình cũng chẳng đi tới đâu hết, mình chỉ uổng công thôi. Có những cái đức tính mà không có thể nào mà bỏ qua được là cái sự trung tín, trung thành, và cái sự trung tín của mình nó quan trọng. Trước sau như một là con người trung tín, mình nói một là một, cứ giữ. Bây giờ mình đã chọn cái pháp này, cứ giữ tu cho tới chết, mà trước sau như một. Chứ không phải lúc trước là tôi không có pháp gì, tôi mượn cái pháp này, lúc sau này tôi thấy có cái pháp khác tôi thấy hay hơn tôi bỏ. Cho nên là không có phải trước sau như một, hay là trước lúc trước cái tôi khổ quá tôi tu, bây giờ tôi thấy tôi đầy đủ quá tôi bỏ tu. Cho nên là không phải trước sau như một. Trước sau như một là mình đã chấp nhận chọn con đường tu này, chọn cái pháp này, thì mình phải tu cho tới chết mới là trước sau như một, chứ không phải nửa đường thay đổi. Và con người nó không có trung tín thì không có đi tới đâu, không có tiến hóa được. Nên cái đó là người hạ trí, không có bao giờ mà tiến hóa được. Thành ra có những cái là mình không có nên làm gì. Cũng như cái người mà xảo trá cũng không bao giờ tiến hóa được, phải trở về cái bản chất thà, cái này là tâm Phật. Thì lúc đó mình mới về dương Phật được. Mình muốn về dương Phật được mà cái tâm mình xảo trá là không bao giờ, cho làm gì làm thì không bao giờ tiến được. Có những cái bản chất là không có bao giờ mình nuôi dưỡng được, thì mình nuôi dưỡng cái đó là không có bao giờ mình tiến hóa được. Những cái nó nặng vậy, mình có cố gắng mấy mình cũng vượt qua nổi. Thành ra thưa người tu vô vi rất cần tư tưởng và hành động trước sau như một và thật thà trong xây dựng, thì rất dễ tiến hóa theo chấn động của càn khôn đó. Thì cái lúc đó cái về cái điện năng đó, thì nó mới phù hợp với cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Điện năng sẽ tự đạt tới sự quân bình trong nội thức, thì lúc đó cái điển mình nó mới dẫn mình lên tới cái sự quân bình và đi tới trong nội thức. Còn một con người mà cái trước sau không như một á, là cái điện năng nó trong người nó bị trật rồi, nó bị rối loạn rồi, nó chạy ngược chiều rồi, không thể nào mà nó tiến hóa theo cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ được. Tại nó chạy trật rơ rồi, nó không có đúng nhịp. Cái nhịp mà phản trắc đó là nó chạy vô con đường khác rồi, nó chạy ngược chiều rồi. Thành ra cái điện năng nó không bao giờ đạt tới sự quân bình được. Cho tu gì tu cũng không bao giờ đạt tới sự quân bình. Thực hành chất phát lại càng minh. Mà mình thực hành chất phát á, thì cái điện năng mình nó chạy đúng chiều á, thì càng ngày mình càng sáng. Ỷ lại không còn tự xét mình. Lúc đó mình cái tâm mình không có ỷ lại nữa, mình lo mình xét mình. Đời đạo song hành quy một mối, trở về một mối là sự thanh nhẹ thật thà, về trở về cái bản chất thật thà của mình trước. Bình tâm phán xét triển tâm linh, mình giữ cái sự bình tâm mình phát sáng, phát xét đó, thì mình mới khai triển được cái tâm linh của mình và phần hồn của mình. Rồi câu số 4.
Câu số 4 hỏi: thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có hữu ích gì không? Đáp: thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, nó là một pháp cho mọi pháp, tự mình khử trược lưu thanh, giúp cho hành giả tự lập lại trật tự phù hợp với nguyên lý của trời Phật mà tu, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo, chỉ giúp cho tôn giáo mà chính mình đã chọn càng ngày càng thông cảm và dũng mãnh tu hơn, bước vào nguyên lý của trời đất mà hành sự. Kệ: khai thông trí tuệ dấn thân vào, thực triển khai thông chẳng thấp cao, giải bỏ trần tâm hành riết giới, giải thông đời đạo chẳng tô màu.
Đây này nói về cái hữu ích của thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Nó là một Một pháp cho mọi pháp có nghĩa là gì? Thì nó là một pháp cho mọi pháp. Có nghĩa là cái gì? Thì hay nói cái này lắm.
Dạ em nói thưa chúng nhân anh Bảo, thì em có nghe cũng như thầy nói, ví dụ như cái pháp khung lý vô vi phạm quyền quyết Phật pháp này là mọi pháp đều hành được. Ví dụ như trong giáo họ hành cái pháp này thì họ sẽ dễ trở về với Chúa hơn, về cái ngôi với Chúa, thì cái đó cũng là. Nhưng mà mình thấy rõ ràng trong cái pháp lý của mình thì nhiều tôn giáo lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái pháp lý của mình đó là mình hành đó, là cũng như là trong đó đó nó vừa khai mở toàn diện từ tâm lẫn thân trong cái bản thể của mình, chứ không phải là nó khai mở cũng như là mình không dám mà đạo ố đạo. Nhưng mà có những cái pháp khác ta tu cho tâm thì là tâm mà ta tu, không là đã, chứ không phải như cái pháp lý của mình vừa tâm lẫn thân luôn. Em xin hết.
Thì thầy cũng có nói á, mình tu cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này á, để đi tới trọn lành và trở về với một vị Phật, chứ không phải là tu để đạt tới giữa chừng không, tu để đi tới trọn lành. Là ông thầy ông có cái sự dẫn dắt của ông á, dẫn mình đi trở về với một vị Phật, chứ không phải là trở về với một vị tiên gì đâu. Mặc dù mình biết là mình là mang sắc phàm, mình phải bước qua cái giới tiên rồi mình mới về cái giới Phật, nhưng mà con đường mà ông chỉ cho mình đi á là đi thẳng về Phật giới, nghĩa là mình không có ngừng. Mặc dù mình lên tới cái giới tiên rồi đó, mình cũng không có bị cám dỗ mê hoặc ở cái giới đó, mà mình vẫn tiếp tục mình tu nữa, nuôi dưỡng cái ý chí tu học vô cùng để cho mình đựng thấy nó là đủ rồi. Còn nếu mà ông thầy không có nhắc cho mình á, nhiều khi mình được lên trên đó mừng mừng quá rồi, nó thoát khỏi thế gian, lên thấy cái cõi thế thiên giới cho nó nhẹ nhàng quá, thì người ta mời mình cũng ở lại. Trong khi ông thầy á, hồi xưa mà ông lên tới tiên giới nữa đó, người ta mời ông á, ông không có mê, không có mê trong cái giới đó. Ở trên mấy cái buổi họp, mấy cái buổi tiệc ở trên rồi ăn uống là đầy đủ lắm, cũng còn ăn uống mấy cõi thấp thấp ở trên, mà ông có mê, không có mê trong cái giới đó, tiếp tục không đi nữa. Thành ra ông thầy ông đi trước, ông dẫn đường cho mình đó, là mình không có, nếu mà mình nghe theo lời ông thầy đó, thì mình không có bị kẹt, nghĩa là mình sẽ đi tới vô cùng, đi tới ít nhất là về tới Phật giới. Nhờ đi cái trọn lành, không phải trong một kiếp, nhưng mà mình nuôi dưỡng cái ý chí đó cho nhiều kiếp tới, thì mình đi, mình sẽ đi hoài, mình không có nghỉ, không có dừng chân giữa chừng gì. Thì cái pháp của mình á, nó bao gồm hết, cái gì nó cũng đầy đủ hết trơn, là một pháp cho mọi pháp là vậy. Mấy kia pháp kia mỗi cái nó tu chút xíu nó lên được cái này, tu cái nó lên được kia. Còn cái pháp mình nếu mà tu đúng thì nó bao gồm hết, nó có đầy đủ hết, cũng như là đầy đủ trọn vẹn, không có thiếu thốn gì hết. Pháp của mình là khứ trược lưu thanh, thì bây giờ mình đi lên tới cõi trên thì cũng phải tiếp tục khứ trược lưu thanh thôi. Mình khứ trược lưu thanh qua nhiều cái hình dạng khác nhau, mình thanh lọc cái luồng điển, mình gia tăng chống năng lực tất cả, nhưng mà nó cũng nằm trong cái khứ trược lưu thanh thôi. Nên nó bao hết tất cả các pháp, là một pháp đó thôi là đủ rồi, không có cần thành thêm mấy cái pháp khác chi nữa. Nếu mà mình làm đúng cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là nó đủ hết, mình khỏi cần làm thêm mấy cái pháp khác, là đi tìm mấy cái pháp khác làm cái gì. Là một pháp cho mọi pháp, pháp nào rốt cuộc thì thầy nói sau này tôn giáo nào cũng phải trở về vô vi thôi. Vô vi là cuối cùng, cái giai đoạn cuối cùng là phải trở về vô vi thôi. Mà mình giờ mình vô được cái vô vi này đó, mình phải đi tới cùng là vậy. Giữ đó, kiếp này không xong kiếp tới làm tiếp, cũng đi theo vô vi mà tiến hoài, khỏi cần phải đổi. Mà người nào thì hiện giờ còn ở trong tôn giáo nào cũng có thể xài được cái pháp vô vi này, giúp cho họ hiểu hơn cái tôn giáo mà họ đang làm, chứ không có ai gì. Thành ra tôn giáo nào xài cũng được. Khai thông trí tuệ dấn thân vào, mình khai thông cái trí tuệ, mình dấn thân vào cái việc hành pháp lý vô vi hoặc huyền bí Phật pháp này, thực triển khai thông chẳng thấp cao. Khi mà mình thực triển, mình khai thông lên trên rồi đó, mình mở được cái thức bình đẳng rồi đó, thì mình thấy không còn phân biệt thấp cao nữa. Tại mình mở được cái thức bình đẳng như là mình đã lên cao được rồi đó. Chứ mình thì còn ở dưới thấp này đó, thì mình chưa có thấy được, mình vẫn còn thấy thấp cao. Nhưng mà khi mở được cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng nhân vật rồi đó, thì không có cái vấn đề thấp cao. Mỗi người đi trước, người đi sau thôi. Người nó còn thấp là tại nó mới học tới đó. Người đi cao thì đi trước, nó lên cao được nắp, thì trước sau thì cũng về. Mà ông thấy trước sau, ai trước sau cũng về tới nơi, thì ông nói không có thấp cao, nhưng mà có trước có sau, có người đi trước người đi sau. Giải bỏ trần tâm hành triết giới. Giải bỏ trần tâm là lúc đó mình trở về với tâm Phật rồi, mình đâu còn tâm phàm nữa đâu mà phân chia. Thì lúc đó mình hành trong cái triết giới. Triết giới là cái sự sáng suốt của bề trên đó. Bên trên nó kêu là triết giới. Giới đó là học về những cái triết lý cao siêu không, kêu là triết giới. Những cái triết lý cao siêu của trời Phật ở trên đó, kêu là triết giới. Là mình hành trong cái triết giới, chứ mình không có hành trong cái phàm tâm mà phân chia kỳ thị đâu ha. Mình trong triết giới là bình đẳng hòa đồng, cao siêu hơn kêu mình triết giới, thanh nhẹ hơn. Giải thông đời đạo chẳng tô màu. Mình hiểu đời, hiểu đạo rồi thì đâu cần tô màu chi nữa. Cái nào thì rốt cuộc nó cũng trở về như nhau thôi. Mỗi màu nó màu nào sắc nấy, màu nào nó cũng có cái gốc của nó bên trên, màu nào cũng đóng góp. Thành ra mình không có cần thêm bớt cái gì, không có thì tô màu cho nó đẹp đẽ hơn. Mình thấy hiểu rõ rồi á, mình trở về gốc gác, mọi người đều trở về ánh sáng, đâu cần tô màu ở thế gian cho nó. Thế gian thì cần tô màu cho nó đẹp lắm.
Câu số 5. Câu số 5 hỏi: tu mà còn tuổi thân thì phải làm sao? Đáp: tu mà còn tuổi thân thì chưa thật sự dấn thân hành pháp, tâm chưa mở, trí chưa khai, miệt mài trong vọng động, làm sai mà tưởng mình làm đúng, chưa chịu ăn năn sám hối, cải tiến tâm linh, miệng nói thanh tịnh nhưng kỳ thật chưa thanh tịnh, vẫn là con ma, chỉ biết lợi dụng mà không hành đúng pháp. Kệ: tu tâm không sửa vẫn sai lầm, lợi dụng không tu tự phá tâm, không dũng không tu không tự tiến, sai lầm vẫn giữ khó truy tầm.
Tu mà còn tuổi thân để làm sao? Tu mà còn tuổi thân là chưa thật sự dấn thân hành pháp, tâm chưa mở, trí chưa khai, còn tâm tối mới tuổi thân, buồn tuổi khóc lóc cho thân phận của mình. Tuổi thân buồn tuổi khóc lóc cho thân phận của mình đó là tại vì tâm chưa mở, trí chưa khai, còn miệt mài trong vọng động. Mình còn nằm ở trong cái sự vọng động, làm sai mà tưởng mình làm đúng, chưa chịu ăn năn sám hối. Đó, cái đó quan trọng. Mình làm sai mà mình tưởng mình làm đúng, rồi mình đâu, mình thấy mình làm đúng rồi, mình đâu có chịu ăn năn sám hối. Cái cơ hội để cho mình thức tâm, để cho mình ăn năn sám hối, để mình tiến lên một bậc nữa, mình thoát khỏi cảnh khổ, mình không làm. Mình tưởng mình làm đúng rồi, mình không có chịu ăn năn. Cái đáng lẽ cái giai đoạn là cái giai đoạn ăn năn, thức tâm ăn năn, mà mình không chịu, mình tiếp tục mình ngoan cố trong cái sự sai lầm của mình, thành ra mình không có ăn năn sám hối, mình đã không có cải tiến tâm linh được, không có sửa cho phần hồn mình nó tiến hóa lên nó được. Miệng nói thanh tịnh nhưng kỳ thật chưa thanh tịnh, miệng nói thanh tịnh thôi nhưng kỳ thật chưa thanh tịnh, vẫn là con ma. Con ma là tâm tối, vẫn nằm trong sự tâm tối thôi, mà tưởng mình sáng. Chỉ biết lợi dụng mà không hành đúng pháp, chỉ biết lợi dụng tình thế mà không có hành đúng pháp. Tu tâm không sửa vẫn sai lầm. Mình tu mà mình không sửa thì vẫn tiếp tục trong cái sự sai lầm đó. Kiếp trước đã sai rồi, kiếp này khổ. Mà vô bước vô đường tu không chịu sửa sai thì tiếp tục, vẫn tiếp tục cái sự sai lầm của kiếp trước. Lợi dụng không tu tự phá tâm. Mình lợi dụng cái tình thế đó, mình không sửa, mình phá hại cái tâm mình thêm. Không dũng, không tu, không tự tiến. Mình không có dũng mãnh, không sửa mình thì không có tiến được. Sai lầm vẫn giữ, có truy tầm thì mình vẫn ôm cái sai lầm của tiền kiếp của mình, thì khó mà truy tầm được cái chân lý, khó mà truy tầm được cái chân lý, khó mà truy tầm được cái lối thoát. Là cái khổ 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 trầm luân trong cảnh khổ kiếp này tới kiếp nọ, không biết chừng nào mới thức tâm. Tội nghiệp.
Câu số 6 hỏi: muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải thật tâm hành pháp, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sẽ không bị sự kích động và phản động của ngoại cảnh, thẳng tiến một con đường thanh tịnh và sáng lạng của tâm hồn, tự mình giải tỏa mọi sự lo âu mà tận hưởng sự thanh nhẹ của trời Phật. Kệ: tu tâm giải tỏa trược muôn phần, sáng lạng chân hồn tự xét phân. Đời tạm cũng là nơi thức giác, sửa mình tiến hóa tự mình phân.
Này là ông nói tới cái ông Phật vui, vui trong sự thanh tịnh này của ông Phật. Không có thanh tịnh nó mới vui trong sự thanh tịnh được. Muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải thật tâm hành pháp, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó, hòa hợp với càn khôn vũ trụ mới có thanh tịnh. Sẽ không bị sự kích động và phản động của ngoại cảnh nữa. Tại hòa với thanh tịnh này đâu có bị kích động phản động nữa. Thẳng tiến một con đường thanh tịnh và sáng lạng của tâm hồn, tự mình giải tỏa mọi sự lo âu mà tận hưởng sự thanh nhẹ của trời Phật. Thì đó ông Phật đó, ông đạt được không thanh thanh tịnh, ông hòa hợp được với càn khôn thì ông giết cái tận hưởng cõi thanh tịnh đó thôi, đâu còn bị động loạn nữa đâu. Tu tâm giải tỏa trượt muôn phần, sáng lạng chân hồn tự xét phân, trở về sáng lạng như phần hồn của ông Phật. Đời tạm cũng là nơi thức giác, đời nó tạm nhưng nó điều luyện cho mình thức giác, sửa mình tiến hóa tự mình phân. Mình sửa mình tiến hóa lên thì tự mình phân mọi sự nó rõ ràng.
Câu số 7 hỏi: xuyên qua tình đời có gì lạ? Đáp: thưa, xuyên qua tình đời luôn luôn có sự tham sống, sợ chết, tự tạo sự bất ổn cho chính mình. Người tu chân sẽ biết rõ có đến, sẽ có đi, sẽ không còn bận tâm về sự sống chết, nhưng chỉ bận tâm về sự tu sửa mà thôi. Kệ: xuyên qua không đứng lại ngồi, kích động triền miên chẳng có thôi, khó khổ chính mình tâm tự tạo, quy y Phật pháp chẳng tham tồi.
Xuyên qua tình đời luôn luôn có sự tham sống sợ chết, tạo sự bất ổn cho chính mình. Thì trong cái cuộc sống của người đời đó thì có sanh rồi không biết khi nào tử, thì không biết là có cõi khác, tưởng là chỉ có một kiếp này thôi, cho nên mới có sự tham sống sợ chết. Thì không biết chết gì đâu, không biết còn gì nữa không. Không hiểu đạo thì sợ chết, không biết mình chết rồi nó ra sao, không biết có gì nữa không. Thì cái người đời á, vì không hiểu đạo cho nên rất là sợ cái chết, không biết đi về đâu, tự tạo sự bất ổn cho chính mình. Mình sợ thì mình chỉ làm cho mình bất ổn thôi chứ đâu có thay đổi được tình thế, cũng phải chết mà. Người tu chân sẽ biết có đến sẽ có đi. Người tu chân người ta biết là cái phần hồn, không có ôm cái xác mà ôm cái hồn. Cái hồn nó đến thì cái hồn nó phải đi, thì sẽ không còn bận tâm sự sống chết. Khi mà mượn cái xác này tạm trong một thời gian học hỏi rồi tiến hóa, khi mãn khóa trả lại cái xác này phần hồn ra đi, có đến là phải có đi, cái luật không còn bận tâm về sự sống chết, nhưng chỉ bận tâm về sự tu sửa mà thôi. Nghĩa là phần hồn biết xuống đây mục đích là học hỏi và tiến hóa, mà muốn học hỏi và tiến hóa, học hỏi là hiểu sự sai lầm của mình, sửa chữa mới có sự tiến hóa. Thì bây giờ ráng làm sao trong kiếp người ngắn, rất là ngắn, mấy chục năm nay nháy mắt là thấy già đi rồi, ráng làm sao mà sửa được càng nhiều càng tốt, để rút ngắn cái thời gian điêu luyện tại thế, không phải một kiếp mà xong, nhưng mà rút ngắn được kiếp nào hay kiếp đó. Xuyên qua không đứng lại ngồi, thì lúc đó mình xuyên qua cái tình đời nó cũng làm cho mình đảo điên, không đứng lại ngồi, kích động triền miên chẳng có thôi. Thì xuyên qua tình đời đó là nó làm cho mình đảo điên, không đứng lại ngồi, nó kích động triền miên chẳng có thôi, không có giờ nào mà mình không có bị kích động hết. Khó khổ chính mình tâm tự tạo, những cái khó những cái khổ đó là do cái tâm mình tự tạo ra thôi chứ không ai hết. Tại vì mình không có biết lui về sự thanh tịnh, mình không có biết lui về sự thanh tịnh, mình lại hướng ngoại cạnh tranh cho nên nó càng ngày nó càng khó càng khổ. Quy Phật pháp chẳng tham tội, trở về với Phật pháp thanh nhẹ thì mình không còn tham những cái sự tồi bại của thế gian. Rồi bên đây chúng ta ngừng ở đây nha, cảm ơn sự tham gia của các bạn,
Tạ ơn Bảo. Chào bạn
hẹn
Đạo.
gặp lại tuần tới.
Cảm ơn Đạo nhé.
Cảm ơn
Chào anh
Bảo.
Bảo nha.
Chào
Chào tất cả các
các
bạn.
bạn. Cảm ơn
Chào
cả
các bạn.
nhà. Chào các bạn nha. À, em chào các
Chào
bạn.
tất
Em chào anh Bảo. Chào các bạn anh Bảo.
cả các bạn Đạo. Cảm ơn anh Bảo nhiều.